là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 5 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Vốn xây dựng cơ bản hiện mới giải ngân đạt 60%. Toàn tỉnh trồng mới gần 650 ha cây ăn quả. Huyện Yên Bình giảm tỷ lệ nghèo xuống 5,8%. Tiếp đó là ghi nhận về hiệu quả nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Dự hội nghị, đại diện địa phương giao quân, các ban chỉ huy quân sự huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các đơn vị nhận quân thuộc Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Phòng không Không quân và Quân khu 2. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đánh giá kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, thông báo chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đối với các huyện, thị, thành phố, chỉ tiêu bàn giao cho các đơn vị quân đội, công an, hiệp đồng cụ thể về thời gian, biện pháp tổ chức thực hiện các khâu, các bước trong tuyển quân năm 2020. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị nhận quân đã thống nhất nội dung ký kết biên bản hiệp đồng thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng tốt, đặc biệt là tuyển chọn 110 tân binh bàn giao cho các đơn vị nhận quân đội và trên 150 tân binh bàn giao cho công an. Phấn đấu có 3% công dân là đảng viên, 10% tân binh với đơn tình nguyện nhập ngũ, 100% xã phường thị trấn đều có công dân nhập ngũ. Các cơ quan đơn vị tiếp tục tham mưu phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản thực hiện và chính sách đối với quân nhân xuất ngũ, tổ chức phát lệnh gọi và quản lý chặt chẽ công dân chuẩn bị nhập ngũ, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của công dân trên địa bàn, làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân vào ngày 11 tháng 2 năm 2020, bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái được giao vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 4.100 tỷ đồng. Đến hết tháng 11, tỉnh đã giải ngân được 2.470 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch vốn giao. Do tiến độ các công trình dự án chậm dẫn đến việc giải ngân các nguồn vốn đạt thấp, trong đó có dự án cầu Bích Lẫm. Ngoài ra, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc. Đối với dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái, mặc dù đã hoàn thành 11 hạng mục thuộc giai đoạn 1, còn 17 hạng mục thuộc giai đoạn 2 do công tác giải phóng mặt bằng chưa đạt giải quyết dứt điểm nên tiến độ bị kéo dài. Ngoài công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều thủ tục đầu tư còn phức tạp, nhất là đối với các dự án khởi công mới. Việc thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công mất khoảng từ 6 đến 8 tháng mới đủ điều kiện để tổ chức đấu thầu thi công. Bên cạnh đó, tại một số địa phương do thời tiết không thuận lợi, sự chuẩn bị của một số ngành địa phương giải quyết các vướng mắc về đơn giá, bố trí tái định cư, phương án đền bù cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa quyết định điều chỉnh vốn đầu tư dự án nâng cấp trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái là 65 tỷ đồng để cải tạo một số hạng mục và xây dựng mới một số hạng mục đã bị xuống cấp. Dự án nâng cấp trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái được triển khai sẽ góp phần đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, nơi ăn nghỉ và sinh hoạt học tập cho giáo viên và học sinh nội trú. Dự án dự kiến được thực hiện trong thời gian 5 năm.
Trong giai đoạn 2016-2020, Yên Bái là một trong 21 tỉnh miền núi phía Bắc triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn ở 50 xã với tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới trên 191 tỷ đồng, nguồn vốn vay đối ứng trên 18 tỷ đồng. Chương trình được triển khai với 3 hợp phần gồm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn, nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình. Sau 4 năm thực hiện chương trình đến nay, tỉnh đã hoàn thành 12 công trình cấp nước đưa vào sử dụng, 17 công trình cấp nước vệ sinh và vệ sinh trường học, 744 nhà tiêu hợp vệ sinh. Chương trình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, hành vi của người dân nông thôn. Để phấn đấu đến năm 2020, có 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt và vệ sinh, 70% hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% các công trình công cộng có nhà tiêu hợp vệ sinh. Tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các hợp phần của chương trình, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe, vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành sớm các công trình nước sạch sinh hoạt để đưa vào sử dụng.
Năm 2019, qua rà soát, huyện Yên Bình có trên 1.700 hộ nghèo. Để công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn giao kế hoạch đến từng tổ dân phố, thôn bản theo dõi lập danh sách các hộ dự kiến thoát nghèo để có những giải pháp hỗ trợ cụ thể. cùng với đó triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, cho vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để đào tạo lao động tại chỗ, có chính sách ưu đãi về vốn vay cho lao động vùng nông thôn có điều kiện tham gia phát triển kinh tế. Với những cách làm thiết thực, đến nay toàn huyện Yên Bình đã có trên 1.500 hộ thoát nghèo, phấn đấu năm 2019 giảm 5,8% hộ nghèo.
Đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 646 hectare cây ăn quả các loại, đạt 108% kế hoạch. Trong đó, thực hiện đề án phát triển cây ăn quả, các địa phương trong tỉnh đã trồng được 164 hectare, đạt 84% kế hoạch, gồm huyện Văn Chấn 50 hectare, Yên Bình 35 hectare, Văn Yên 25 hectare, Trấn Yên 30 hectare, Lục Yên 24,4 hectare. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục trồng mới cây ăn quả. Dự ước hết năm 2019 sẽ trồng mới được 195 hectare cây ăn quả, đạt 100% kế hoạch dự án. Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu nâng diện tích cây ăn quả lên 9.700 ha, diện tích cho thu hoạch là 8.150 ha, sản lượng đạt 53.000 tấn. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các địa phương tập trung đầu tư chăm sóc, bảo vệ diện tích cây ăn quả hiện có, tiếp tục thực hiện đề án phát triển cây ăn quả gắn với phát triển vùng sản xuất và bảo quản, tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế của từng huyện, đảm bảo vùng trồng tập trung phù hợp theo quy hoạch chung, có điều kiện thâm canh. Tập trung đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định, đạt giá trị cao. Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và ban nhạc The American đến giao lưu và biểu diễn âm nhạc tại tỉnh Yên Bái. Về phía Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam có ông Gibret Hood, phó tùy viên văn hóa cùng các thành viên của ban nhạc The American. Về phía tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và gần 400 bạn đoàn viên thanh thiếu niên đại diện cho thanh niên tỉnh Yên Bái đến dự cổ vũ chương trình. Ban nhạc The American đến từ nước Mỹ. Ban nhạc gồm 3 thành viên tài năng đã từng tham gia biểu diễn ở show âm nhạc mang tên Red Show, tham gia 2 chuyến lưu diễn toàn quốc của nghệ sĩ đoạt giải Grammy và Oscar. Ryan Bingham đã xuất hiện trong các tập phát sóng của American Epic, chương trình truyền hình được đề cử giải Giờ Vàng Emmy. Đến tỉnh Yên Bái, các nghệ sĩ trong ban nhạc đã giới thiệu đến khán giả về âm nhạc truyền thống Mỹ với các dòng nhạc blues thời kỳ đầu, dân ca, nhạc đồng quê qua các nhạc cụ banjo, vĩ cầm, harmonica và guitar. Cũng tại chương trình, các em học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái đã biểu diễn các tiết mục đặc sắc mang tính truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng. Giới thiệu nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc đến với bạn bè quốc tế như hòa tấu đàn tre lắc Inh Là ơi, dân ca dân tộc Thái, sáo âm vang núi rừng, dân ca dân tộc Thái. Ngoài ra, các em học sinh đến tham dự chương trình còn được giao lưu tìm hiểu về văn hóa cũng như âm nhạc của Hoa Kỳ. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ-Việt Nam, đồng thời là cơ hội để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Yên Bái được tiếp xúc và tìm hiểu thêm về nền văn hóa, cũng như về âm nhạc và nghệ thuật Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập NATO lộ rõ các bất đồng công khai giữa nhiều nước thành viên, hội nghị cũng đã đưa ra được một tuyên bố chung với những điểm chính quan trọng. Trong bản tuyên bố chung được công bố sau khi nguyên thủ 29 quốc gia thành viên NATO nhóm họp phiên toàn thể ngày 4 tháng 12, khối quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã lần đầu tiên nêu tên Trung Quốc như một đối thủ. Nội dung tuyên bố chung mới nhất là bên cạnh không gian trên đất liền, không gian trên biển và không gian mạng, NATO tuyên bố xem không gian vũ trụ là một phạm vi tác chiến mới, đồng thời cũng nhấn mạnh đến việc cần đảm bảo an ninh về mặt viễn thông bao gồm cả công nghệ 5G. Đây là lĩnh vực mà trong thời gian qua Mỹ luôn thúc giục các đồng minh trong NATO phải áp dụng một chính sách cứng rắn nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên NATO đề cập đến sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc cả trên khía cạnh cơ hội lẫn thách thức mà nước này đặt ra cũng như tác động đến an ninh của các nước NATO. Các lãnh đạo NATO đã nhất trí rằng NATO cần phải ứng xử với Trung Quốc với một tư cách liên minh và cần tìm giải pháp để lôi kéo Trung Quốc tham dự vào các thỏa thuận kiểm soát vũ khí. Tuyên bố chung của NATO cho biết vẫn mở rộng cánh cửa đối thoại với Nga nhằm thiết lập một mối quan hệ có tính xây dựng. Bên cạnh đó, các nguyên thủ NATO nhất trí sẽ thảo luận về đường hướng tương lai của NATO.
Trong bài phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước ngày 4 tháng 12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này. Nền kinh tế Iran đã bị ảnh hưởng xấu kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 hồi năm ngoái và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Tổng thống Rouhani đã từng đề nghị Mỹ dỡ bỏ các biện pháp, đổi lại Iran sẽ quay trở lại đàm phán, trong khi Washington yêu cầu Tehran kiềm chế chương trình hạt nhân. Hồi tháng 5 vừa qua, Iran bắt đầu giảm các cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân do các bên không tuân thủ thỏa thuận. Trong quyết định mới nhất vào cuối tháng 11, Tehran tuyên bố nối lại hoạt động làm dầu urani tại cơ sở Fordo ở miền nam nước này khi bắt đầu bơm khí urani vào các máy ly tâm.
Ngày 4 tháng 12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên cảnh báo nước này có thể sẽ đáp trả tương xứng nếu Washington dùng biện pháp quân sự chống Bình Nhưỡng. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump đề ngỏ khả năng sử dụng vũ lực với Triều Tiên nếu cần thiết. Trong một tuyên bố, tướng Park Jong-chol, Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên cho biết sử dụng lực lượng vũ trang không phải đặc quyền của riêng Mỹ. Ai cũng có thể đoán về phương án đáp trả của Triều Tiên nếu Mỹ áp dụng hành động quân sự nhằm Bình Nhưỡng. Tướng Park Jong-chol cũng cho biết thêm, Chủ tịch Kim Jong-un không hài lòng với những phát biểu gần đây của Tổng thống Trump và khẳng định điều duy nhất ngăn xung đột nổ ra là quan hệ gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo. Trong một diễn biến liên quan ngày 4 tháng 12, 6 quốc gia thành viên châu Âu trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp kín lên án 13 vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên kể từ tháng 5 vừa qua. Hồi tháng 10, các quốc gia thành viên châu Âu cũng đã tuyên bố lên án Triều Tiên, tuy nhiên Mỹ không tham dự.
Ngày 4 tháng 12, một vụ xả súng xảy ra tại căn cứ Hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng khiến hai dân thường thiệt mạng và một người khác bị thương. Giới chức căn cứ này cho biết người nổ súng là một hạ sĩ quan của Hải quân Mỹ làm việc trên tàu USS Columbia. Đối tượng này đã bắn vào 3 người, trong đó 2 người thiệt mạng, sau đó nổ súng vào đầu tự sát. Hiện danh tính người xả súng chưa được tiết lộ. 3 nạn nhân đều là nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, giới chức Mỹ đã phong tỏa hết các tòa nhà. Cơ quan điều tra tội phạm và cơ quan điều tra liên bang Mỹ đã có mặt tại hiện trường để điều tra động cơ gây án của thủ phạm. Xưởng đóng tàu xảy ra vụ việc nằm gần đài tưởng niệm quốc gia Trân Châu Cảng, nơi đang chuẩn bị tổ chức tưởng niệm 78 năm vụ tấn công của Nhật Bản, đánh dấu thời điểm Mỹ chính thức tham gia Thế chiến II.
Ngày 4 tháng 12, các phương tiện truyền thông đưa tin hãng hàng không Mỹ United Airlines đã bất ngờ đặt hàng 5 máy bay của hãng chế tạo máy bay châu Âu Airbus để thay thế cho các máy bay Boeing của mình. Trong thông báo chính thức đưa ra cùng ngày, hãng hàng không Mỹ cho biết đã đặt hàng mua 50 chiếc máy bay tầm xa A321XLR để thay thế cho đội bay Boeing 757-200 sắp hết hạn, nghỉ hưu. United Airlines đã bắt đầu khai thác máy bay thương mại dòng máy bay A321XLR đối với các đường bay quốc tế từ năm 2024. Hãng hàng không này có kế hoạch khai thác các máy bay chở khách thân hẹp tầm xa từ các thành phố ở bờ đông của Mỹ tới châu Âu. A321XLR là dòng máy bay phổ biến của Airbus, hãng chế tạo máy bay hàng đầu của châu Âu và là đối thủ lớn nhất của hãng chế tạo máy bay lớn nhất của Mỹ, Boeing.
Ngày 5 tháng 12, cuộc đình công của ngành đường sắt và tàu điện ngầm diễn ra với quy mô lớn nhất kể từ sau cuộc đình công hồi đầu năm nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ cải tổ cơ quan đường sắt quốc gia Pháp và gây sức ép buộc Tổng thống Emmanuel Macron xem xét lại chương trình cải cách hưu trí. Các cuộc đình công nhằm phản đối chương trình cải cách lương hưu là một trong những cam kết quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Macron với mục tiêu hợp nhất 42 chế độ lương hưu khác nhau thành một chế độ chung dựa trên thang điểm nhằm đem lại những lợi ích lương hưu như nhau mà không phụ thuộc vào ngành nghề của người lao động. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn lập luận rằng chế độ lương hưu chung sẽ đòi hỏi hàng triệu người lao động trong cả lĩnh vực công và tư phải làm việc lâu hơn hoặc đối mặt với việc bị giảm lương hưu.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên có vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất miền Bắc và cũng là huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Đến nay, Trấn Yên đã hình thành được vùng trồng dâu nuôi tằm với quy mô gần 700 ha với trên 1.000 hộ dân tham gia. Cùng với việc mở rộng diện tích, Trấn Yên đang tích cực xây dựng nhà máy xe tơ dệt lụa để nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người lao động.
Các thôn Lan Đình, Trúc Đình của xã Việt Thành nằm ven sông Hồng được trời phú cho diện tích đất soi bãi và đất ruộng phủ sa màu mỡ. Gần 20 năm trước, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp ở đây chủ yếu là trồng ngô, lúa và rau màu, thu nhập bấp bênh, cuộc sống rất khó khăn. Năm 2000, người dân bắt đầu trồng dâu nuôi tằm, các diện tích ruộng soi bãi trồng ngô, lúa dần được chuyển sang trồng dâu. Giờ đây, hai thôn Lan Đình, Trúc Đình đã hình thành một vùng trồng dâu bạt ngàn trải dài ven sông. Tổng diện tích dâu của hai thôn hiện là trên 100 ha, chiếm hơn 70% diện tích dâu toàn xã. Trên 90% hộ dân trong thôn đã tham gia trồng dâu nuôi tằm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng một năm. Số hộ nghèo giảm còn 1,6%, trên 80% nhà ở của nhân dân được xây dựng kiên cố khang trang. Ông Nguyễn Văn An ở thôn Lan Đình, xã Việt Thành chia sẻ.
Cái tiếng của ngày xưa là câu ca cụ làng tôi xanh. Được sự quan tâm của trên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thì chúng tôi đã hiện nay chúng tôi đã trồng dâu nuôi tằm thì kinh tế chúng tôi liền nó rõ rệt rất nhiều. Nên chúng tôi làm giàu trên chính mảnh đất quê hương chúng tôi trồng dâu nuôi tằm. Thế nên là cuộc sống của chúng tôi hiện nay là lên rõ rệt lên. Thế nhà cửa ấy giờ là trên 90% là chúng tôi xây nhà kiên cố.
Đến cuối năm 2017, xã Báo Đáp mới chỉ có hơn 40 hectare dâu tằm. Thực hiện đề án phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên, chỉ trong 2 năm 2018-2019, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, đất vườn tạp, đất soi bãi sang trồng dâu nuôi tằm. Đặc biệt, xã Báo Đáp đã tiến hành dồn điền đổi thửa để quy hoạch các vùng trồng dâu tập trung tại các thôn Đồng Trạng, Ngòi Hóp, Đồng Sâm. Chỉ sau 2 năm, nhân dân trong xã đã trồng mới hơn 70 hectare dâu, nâng tổng diện tích dâu của xã lên 110 hectare. Hiện trong xã đã có hơn 300 hộ dân tham gia trồng dâu nuôi tằm. Người dân trong xã rất tích cực trong việc liên kết sản xuất, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết theo chuỗi giá trị từ trồng dâu nuôi tằm và tiêu thụ sản phẩm kén tằm. Đến nay trên địa bàn xã Báo Đáp đã thành lập được 18 tổ hợp tác, một hợp tác xã và một làng nghề trồng dâu nuôi tằm. Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Báo Đáp cho biết.
Trong những năm gần đây thì trên địa bàn xã Báo Đáp nói riêng và địa bàn một số xã như là Tân Đồng, Đào Thịnh, Việt Thành, người dân trồng nuôi dâu nuôi tằm hiệu quả kinh tế hơn hẳn so với nhiều loại cây trồng khác như lúa, ngô, các loại cây trồng khác đều không thể có thu nhập cao như trồng dâu nuôi tằm. Và nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Võ Đáp thì có bước phát triển khá tốt. Từ năm 2010 chúng tôi có khoảng 20 hectare, thì đến nay trên địa bàn xã đã có 110 hectare dâu. Báo Đáp mình có một hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, còn các cái tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm thì chúng tôi có đến nay là có 18 tổ, vừa thành lập thêm được 18 tổ. Hay là các tổ hoạt động hết sức là hiệu quả, bà con nhân dân cái học hỏi kinh nghiệm từ người này đến người khác, và cái hoạt động sản xuất nó có tính tập thể và cái chuyển giao khoa học kỹ thuật nó rất là thuận tiện.
Tân Đồng là một trong những xã thành công nhất trong thực hiện chương trình trồng dâu nuôi tằm. Đến nay toàn xã có gần 130 hectare dâu tằm với trên 350 hộ dân ở cả 8 thôn tham gia. Trong những năm gần đây, người dân trong xã không ngừng cải tiến phương thức áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng dâu nuôi tằm. Trước đây bà con nuôi tằm nong sử dụng né tre thì nay đồng loạt chuyển sang nuôi tằm trên nền cứng và sử dụng né gỗ ô vuông. So với né tre truyền thống thì né gỗ ô vuông có nhiều ưu điểm vượt trội, đó là dễ làm hơn, không phải cắm né, nên thời gian rút kén chỉ khoảng 3 phút một né, kén lại không bị ẩm. Do đó đã góp phần giảm công lao động và nâng cao sản lượng, chất lượng sản lực kén tằm. Chị Trần Thị Kiều Nhung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Đồng cho biết.
Đến năm 2002 thì chương trình trồng dâu nuôi tằm đã được đưa vào để trồng ở xã Tân Đồng, nhưng tại thời điểm đó thì cái diện tích nó cũng manh mún và khoa học kỹ thuật thì nó còn rất là nhiều hạn chế. Bà con nhân dân thì vẫn còn nuôi tằm nong. Đấy. Thế và đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là thấp. Thế thì sau khi mà được tỉnh, huyện cũng như là nhà nước đầu tư cũng như mở các lớp tập huấn, đưa cái khoa học kỹ thuật mới vào để bà con dân áp dụng và sản xuất ấy, thì đến nay thì bà con nhân dân đã áp dụng cái công nghệ mới vào trồng dâu nuôi tằm, đó là nuôi tằm dưới đất và lên lé lại lé ô vuông. Đấy. Thế thì nó cũng giảm rất là nhiều công cũng như là chi phí công lao động cũng như là chi phí cho bà con nhân dân, thế mà là cái hiệu quả kinh tế nó lại rất là cao.
Qua nhiều năm thực hiện việc trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có sự thay đổi cả về chất và lượng, diện tích dâu, sản lượng kén tằm tăng theo từng năm. Thực tế cho thấy trồng dâu nuôi tằm hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai, lao động trên địa bàn. Nhờ vậy việc trồng dâu nuôi tằm ngày càng phát triển, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị trên thị trường, đem lại nguồn thu nhập ổn định và làm giàu cho nông dân. Đến nay Trấn Yên đã hình thành được vùng trồng dâu với quy mô gần 700 hectare, với trên 1.100 hộ dân trồng dâu nuôi tằm ở các xã Việt Thành, Tân Đồng, Báo Đáp, Đào Thịnh, Hòa Quang, Y Can, Quy Mông. Sản lượng kén tằm năm 2018 của huyện đạt trên 500 tấn, giá trị thu nhập hơn 50 tỷ đồng. Dự ước trong năm 2019, sản lượng kén tằm đạt trên 650 tấn, giá trị thu ước đạt hơn 65 tỷ đồng. Bà Triệu Thị Bích Liệu, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp của huyện cũng sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện một số những cái giải pháp để hướng dẫn các xã trong cái vùng quy hoạch thực hiện cái chương trình đề án trồng dâu nuôi tằm của huyện. Thứ nhất là sẽ tiếp tục là vận động nhân dân ở các xã trong vùng quy hoạch chuyển đổi cái những cái diện tích đất lúa sang để trồng dâu nuôi tằm. Thứ hai là để cái chương trình trồng dâu nuôi tằm này thực sự là có hiệu quả thì một cái nội dung mà ngành cũng rất quan tâm, đó là quan tâm đến các giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng dâu và nuôi tằm để nâng cao cái chất lượng và cái giá trị hiệu quả sản xuất của chương trình. Nội dung thứ ba là để ổn định và phát triển bền vững chương trình trồng dâu nuôi tằm thì một vấn đề là cũng cần phải quan tâm, đó là thực hiện việc tuyên truyền vận động các hộ tham gia cái chương trình này, tham gia thực hiện vào các hợp tác xã và tổ hợp tác để thực hiện cái việc liên kết trong sản xuất và đảm bảo được cái từ cái đầu vào sản xuất đến đầu ra cho tiêu thụ sản phẩm.
Để nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển bền vững và khép kín chu trình sản xuất, huyện Trấn Yên đang đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn cho các hộ từ trồng dâu đến nuôi tằm nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, giảm công lao động, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm kén, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, huyện Trấn Yên còn tạo điều kiện về thủ tục hành chính, đất đai, nhân công để công ty dâu tằm Tơ miền Bắc từng bước xây dựng nhà máy xe tơ dệt lụa, trong đó giai đoạn từ nay đến năm 2020 phấn đấu xây dựng một nhà máy ươm tơ tự động tại xã Tân Đồng, công suất 200 tấn tơ một năm, tiêu chuẩn tơ đạt cấp 2A trở lên, và giai đoạn năm 2020-2025 sẽ xây dựng cơ sở dệt lụa. Mục tiêu của huyện là đến năm 2020 có 1.000 hecta trồng dâu cho giá trị kinh tế khoảng 300 triệu đồng một hecta một năm.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại vòng 15 giải Ngoại hạng Anh, trở về mái nhà xưa Old Trafford, huấn luyện viên Jose Mourinho đã không thể có được kết quả như mong muốn. Bóng mới lăn được 6 phút, Marcus Rashford đã có cú sút rất hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tottenham gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành De Gea. Tuy nhiên họ vẫn có bàn gỡ nhờ một pha xử lý đầy bất ngờ của Dele Alli cuối hiệp 1. Sang đến đầu hiệp 2, vẫn là Marcus Rashford khiến hàng thủ đối khách mắc lỗi. Pha đột phá của cầu thủ này khiến Serge Aurier phạm lỗi và chính tiền đạo người Anh giúp MU tái lập thế dẫn trước khi sút thành công quả 11m. Thất bại 1-2, huấn luyện viên Mourinho đã phải chấp nhận trận thua đầu tiên khi dẫn dắt đội bóng mới, và trận thua đó lại đến từ chính câu lạc bộ mà ông từng dẫn dắt, đó là Manchester United. Tại trận cầu tâm điểm vòng 15 Ngoại hạng Anh là cuộc đọ sức giữa Liverpool và Everton, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã giành chiến thắng để duy trì cách biệt với nhóm bám đuổi. Sau khi bỏ lỡ cơ hội phút thứ 2, Mane đã có pha kiến tạo cho Origi mở tỷ số. Phút 17, Sekuri dứt điểm nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ. Everton có câu trả lời sau đó 4 phút với pha dứt điểm cận thành rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 của Michael Kane. Tuy nhiên, chính trung vệ này lại phản ứng chậm chạp khi để Origi băng lên ghi bàn thứ 3 cho Liverpool ngay trong hiệp 1. Mane đánh dấu màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 1 với bàn thắng ở phút 45, nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Richarlison đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Everton. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Jurgen Klopp có những tính toán về chiến thuật để đảm bảo thể lực cho các học trò, song họ vẫn có được bàn thắng thứ 5 vào cuối trận nhờ công của Wijnaldum. Chiến thắng 5-2 giúp Liverpool duy trì cách biệt 8 điểm với đội nhì bảng Leicester City, còn Everton đã rơi xuống thứ 18 sau trận thua vừa rồi. Cũng tại vòng 15, chỉ phải tiếp đón đối thủ yếu Aston Villa là cơ hội rất tốt để Chelsea tìm lại cảm giác chiến thắng sau 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua. Phút 23, đội chủ nhà cụ thể hóa được thế trận vượt trội bằng bàn thắng mở tỷ số bằng đầu của Tammy Abraham. Aston Villa giữ lép vế hoàn toàn so với Chelsea, song lại bất ngờ tìm được bàn gỡ ở phút 41. Đây là tình huống khá hài hước bởi tiền đạo Chilwell của họ đánh đầu hụt nhưng bóng lại rơi trúng anh đi vào lưới. Ngay đầu hiệp 2 đến lượt Mason Mount lên tiếng với pha dứt điểm quyết đoán sau khi được Abraham kiến tạo bằng ngực. Với thời lượng kiểm soát bóng có lúc lên đến 80%, không ngạc nhiên khi Chelsea bảo toàn được tỷ số 2-1 cho tới khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Còn tại Ligue 1, Paris Saint-Germain đã lại bứt lên khi dễ dàng đánh bại Nantes 2 bàn không gỡ ở vòng 16. Thống kê cho thấy trận này các vị khách thậm chí còn dứt điểm nhiều hơn 11 so với 10. Nếu như Paris Saint-Germain có sao pha oanh tạc trúng đích thì con số này với Nantes cũng lên đến 4. Mãi đến phút 52, ngôi sao trẻ Mbappe mới mở được tỷ số trận đấu với cú đánh gót điệu nghệ sau đường truyền và bằng má ngoài chân trái của Angel Di Maria. Bị đẩy vào thế phải rơi đuổi tỷ số, Nantes đã vùng lên mạnh mẽ khiến Paris Saint-Germain phải thi đấu khá vất vả trong những phút còn lại. Phải đến khi người đã cào với Mbappe trên hàng công là Neymar đã thành công quả 1m ở phút 85, các cầu thủ viên Paris Saint-Germain mới có thể yên tâm đội bóng con cưng của họ coi như cầm chắc 3 điểm.
Thông tin và quảng cáo.
Này, mình đang ở đâu đây?
Làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc.
nhà, gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15K 3GB áo đất 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30K 7GB áo đất 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bạc Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 12 năm 2019. Khu vực phía Tây ít mây không mưa, sáng có mù, sương mù rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng rét hại, vùng cao đề phòng băng giá, sương muối, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 12 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 6 đến 8 độ. Khu vực phía Đông ít mây không mưa, sáng có mù, sương mù rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ. Nhiệt độ thấp nhất 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái ít mây không mưa, sáng có sương mù, ngày trời nắng, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 10 đến 11 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.